Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 25 tháng 9 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Tòa tối cao Anh phán quyết việc Thủ tướng Johnson đóng cửa quốc hội là sai luật, Mỹ gia hạn hiệp ước sử dụng căn cứ quân sự ở Singapore, 9 người trong đoàn làm việc của Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ trốn ở Hàn Quốc, Việt Nam hủy sơ tuyển nhà thầu tuyến cao tốc Bắc Nam. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 24 tháng 9, cơ quan gián điệp của Hàn Quốc cho các nhà lập pháp biết trong một cuộc họp ngắn rằng các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên có thể sẽ tiếp diễn trong vòng 2 đến 3 tuần nữa. Hãng tin AP dẫn lời một trong những nhà lập pháp tham dự phiên họp cho biết. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đã đưa ra đánh giá về triển vọng ngoại giao hạt nhân vốn bị đình trệ, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng một cuộc gặp tiếp theo với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể sớm xảy ra. Ông Kim Min-ki, một trong những nhà lập pháp tham dự cuộc họp giao ban với Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, trích lời cơ quan này nói rằng có khả năng cao cho các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ khởi động lại trong vòng 2 đến 3 tuần. AP trích lời ông Kim Min-ki cho biết, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cũng nói với các nhà lập pháp rằng một hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim khác có thể diễn ra trong năm nay nếu hai nước báo cáo tiến trình từ các cuộc đàm phán hạt nhân ở cấp bộ trưởng. Bên lề cuộc họp Đại hội đồng Thường niên Liên Hiệp Quốc hôm 23 tháng 9, ông Trump đã gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Văn phòng của ông Moon cho biết hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến về cách tạo ra tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán Mỹ-Triều và khẳng định lại quyết tâm cải thiện quan hệ với Triều Tiên và thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc họp hôm 24 tháng 9, cơ quan gián điệp của Hàn Quốc cũng dự đoán nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể thăm Trung Quốc một lần nữa để thảo luận về tương lai của ngoại giao hạt nhân, theo Lee Eun-jae, một nhà lập pháp khác có mặt tại cuộc họp giao ban. Hôm 24 tháng 9, Tòa án tối cao Anh đã ra phán quyết rằng quyết định của Thủ tướng Boris Johnson về việc tạm đóng cửa quốc hội để ông xúc tiến Brexit là bất hợp pháp, theo Reuters. Quyết định tư vấn cho nữ hoàng trong việc tạm hoãn quốc hội là bất hợp pháp bởi nó gây căng thẳng, khó chịu, thậm chí ngăn cản quốc hội thực hiện các chức năng hợp hiến mà không có lý do hợp lý. Chủ tịch Hội đồng Thẩm phán Tòa án tối cao Brenda Hale đọc quyết định. Đây là phán quyết nhất trí của tất cả 11 thẩm phán, bà nói thêm. Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow nói quốc hội phải nhóm họp ngay, không được chậm trễ. Thủ tướng Johnson đã mất thế đa số tại Hạ viện và hầu hết các nhà lập pháp đều phản đối kế hoạch của ông sẽ thực hiện Brexit trước hạn chót vào ngày 31 tháng 10, dù có hay không có thỏa thuận. Ông John Bercow cho biết, với tư cách là hiện thân của nền dân chủ nghị viện, Hạ viện phải triệu tập không chậm trễ. Để làm điều đó, tôi sẽ tham vấn ngay ý kiến của các thủ lĩnh của đảng về vấn đề cấp bách này. Trang tin Independent trích lời ông Jeremy Corbyn, thủ lĩnh đảng lao động đối lập đã kêu gọi ông Boris Johnson từ chức ngay sau khi tòa án tối cao ra phán quyết. Báo Financial Times trích lời một phụ tá của ông Johnson, hiện đang ở New York tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, nói rằng ông hoàn toàn không đồng ý với phán quyết của tòa án tối cao, nhưng sẽ tôn trọng phán quyết đó. Cũng theo trang này, các phụ tá cho biết ông Johnson sẽ không từ chức, nhưng sẽ cắt ngắn chuyến thăm 3 ngày đến New York. Quốc hội đã bị tạm thời đóng cửa từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10. Việc đóng cửa này đã được nữ hoàng Elizabeth chấp thuận theo đề nghị của Thủ tướng Johnson. Theo BBC, ông Johnson nói việc tạm ngưng quốc hội là cần thiết để bài diễn văn của nữ hoàng có thể nêu được hết các chính sách mới của ông, trong đó có Brexit. Chiều ngày 23 tháng 9 tại New York, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã ký gia hạn một hiệp ước quốc phòng quan trọng, cho phép các lực lượng Mỹ sử dụng các căn cứ không quân và hải quân của Singapore, kéo dài thời hạn thêm 15 năm nữa, tức đến năm 2035, theo báo The Straits Times hôm 24 tháng 9. Tòa Bạch Ốc dẫn phát biểu của Tổng thống Trump tại lễ ký kết nói, chúng tôi ký một bản ghi nhớ về quốc phòng. Đây là một bản ghi nhớ rất mạnh mẽ. Chúng ta có một mối quan hệ tuyệt vời với Singapore và với Ngài Thủ tướng. Cả hai nhà lãnh đạo đều ca ngợi mối quan hệ chặt chẽ giữa Singapore và Hoa Kỳ khi hai nước ký bản ghi nhớ sửa đổi vào năm 1990, theo đó cho phép sử dụng các thiết bị của Hoa Kỳ tại Singapore. Một thỏa thuận mang tính bước ngoặt đã củng cố sự hiện diện an ninh của Mỹ tại khu vực này trong gần 30 năm qua. Báo The Straits Times trích lời Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu trước lễ ký kết. Bản ghi nhớ này phản ánh sự hợp tác rất tốt của chúng tôi trong các vấn đề quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Singapore, và đây cũng là sự hợp tác rộng lớn hơn mà chúng tôi đạt được trong nhiều lĩnh vực khác nhau về an ninh, kinh tế, chống khủng bố và trong văn hóa, cũng như giáo dục. Chúng tôi hy vọng sự hợp tác này sẽ phát triển, và chúng tôi hy vọng rằng nó cũng sẽ là một phương tiện để Hoa Kỳ tăng cường cam kết ở khu vực Đông Nam Á và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhà lãnh đạo Singapore nói thêm. Bản ghi nhớ quốc phòng đầu tiên do Thủ tướng Lý Quang Diệu và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Dan Quayle ký năm 1990 và sau đó được gia hạn lần gần nhất là vào năm 2005. Thỏa thuận này tạo điều kiện cho các lực lượng Hoa Kỳ tiếp cận các căn cứ không quân và hải quân Singapore và cung cấp hỗ trợ hậu cần cho binh sĩ, máy bay và tàu quá cảnh của nước này. Theo thỏa thuận này, Mỹ đã luân phiên triển khai máy bay chiến đấu để tập trận, tiếp nhiên liệu và bảo trì, cũng như triển khai các tàu chiến đấu ven biển LCS tới Singapore từ năm 2013 và máy bay P-8 Poseidon kể từ năm 2015. Không có bằng chứng nào cho thấy các giới chức của cơ quan biên phòng hay cảnh sát Canada đã hành động không đúng khi bắt và tạm giam bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính Huawei tại sân bay Vancouver gần 10 tháng trước. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Canada cho biết trong một hồ sơ được công bố hôm 24 tháng 9. Hồ sơ này cũng đã được cung cấp cho bà Mạnh và các luật sư của bà khi họ tìm kiếm các thông tin bổ sung tại Tòa án tối cao British Columbia ở thành phố Vancouver liên quan đến vụ bắt giữ bà, bao gồm các liên hệ giữa chính quyền Mỹ và Canada. Các luật sư của bà nói rằng bà đã bị lục soát và thẩm vấn một cách bất hợp pháp với lý do kiểm tra về di trú. Các luật sư của bà cũng đang tìm cách ngăn chặn các thủ tục dẫn độ bà sang Mỹ. Bà Mạnh, 47 tuổi, bị tạm giam tại sân bay Vancouver vào ngày 1 tháng 12 năm 2018, theo yêu cầu của Mỹ, và bị cáo buộc các hành vi gian lận trong hoạt động ngân hàng và lừa dối ngân hàng HSBC Holdings. Về hoạt động kinh doanh của công ty Huawei Technologies ở Iran, bà Mạnh tuyên bố vô tội và phản đối việc dẫn độ. Phiên xử sơ bộ để công bố thông tin được dự trù diễn ra đến 25 tháng 9 và sẽ tiếp tục thêm 5 ngày nữa kể từ ngày 30 tháng 9. Phiên xử dẫn độ bà Mạnh vẫn chưa được lên kế hoạch cho đến tháng 11 năm 2019. Không có bằng chứng nào cho thấy hành vi của các viên chức dù là người Canada hay người nước ngoài đã gây tổn hại cho sự công bằng trong thủ tục dẫn độ, Bộ trưởng Tư pháp Canada nói. Tại phiên xử sơ bộ hôm 23 tháng 9 trước thẩm phán Heather Holmes, ông Richard Peck, luật sư của bà Mạnh, nói rằng cơ quan biên phòng và cảnh sát Canada đã trì hoãn việc thực thi quyền của bà Mạnh và cơ quan biên phòng đã thẩm vấn bà với kế hoạch sẽ chia sẻ thông tin cho cảnh sát Canada và Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI. Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định yêu cầu trả tự do cho bà Mạnh ngay lập tức và cho phép bà trở về Trung Quốc. Bà Mạnh, con gái của ông Nhậm Chính Phi, người sáng lập công ty Huawei, đã bị giam 10 ngày vào tháng 12 năm 2018, nhưng sau đó được tại ngoại với số tiền thế chân là 10 triệu đô la Canada, khoảng 7 triệu rưỡi đô la Mỹ, và hiện đang sống tại một trong hai ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la ở Vancouver. Hôm 24 tháng 9, Nga đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tại Moscow để phản đối những gì họ nói là Washington từ chối không cấp thị thực cho một số đại biểu của phái đoàn Nga đến dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, theo tin của Reuters. Điện Kremlin nói sẽ có phản ứng mạnh và cho biết đại sứ Mỹ tại Moscow, John Huntsman, đã bị Bộ Ngoại giao Nga triệu tập. Tuy nhiên, các hãng thông tấn Nga nói rằng người cấp phó của ông Huntsman đã đến buổi triệu tập chứ không phải ông. Moscow cho biết 10 thành viên của phái đoàn Nga đi dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York đã không được chính quyền Hoa Kỳ cấp thị thực nhập cảnh. Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết các quan chức Mỹ đã trả lại các hồ sơ xin visa và nói rằng hồ sơ nộp quá sớm. Bà Zakharova cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ nêu vấn đề này với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại New York. Bà mô tả động thái của Mỹ là vi phạm các cam kết quốc tế của Washington. Đây là một ví dụ về sự thiếu tôn trọng thái quá của Hoa Kỳ đối với các thành viên Liên Hiệp Quốc, cũng như việc không thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là nước chủ nhà của tổ chức thế giới, bà Zakharova nói trên Facebook. Một hành động nữa coi thường quyền của các quốc gia có chủ quyền và các tổ chức quốc tế, và việc không thể tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý quốc tế của riêng mình sẽ là chủ đề chính của cuộc trò chuyện giữa Ngoại trưởng Lavrov và Pompeo ở New York, bà cho biết thêm.
Trang Facebook mang tên Thông tin Chính phủ của Việt Nam thông báo rằng Bộ Giao thông Vận tải hôm 24 tháng 9 quyết định hủy việc sơ tuyển nhà thầu quốc tế cho 8 đoạn của cao tốc Bắc Nam, thay vào đó sẽ tổ chức đấu thầu trong nước. Trong tháng 6 và 7, Bộ Giao thông Vận tải đã chấm thầu 60 bộ hồ sơ dự sơ tuyển nhà thầu đầu tư quốc tế cho 8 dự án xây các đoạn cao tốc, trang thông tin của Chính phủ cho hay. Kết quả là 4 dự án không có nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển, 2 dự án có duy nhất một nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển, 1 dự án nữa có từ 2 nhà đầu tư và 1 dự án có 3 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển. Như vậy, số lượng nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển không nhiều, tính cạnh tranh không cao, theo thông báo đăng trên trang thông tin Chính phủ. Từ kết quả kể trên, Bộ Giao thông Vận tải ra quyết định hủy sơ tuyển theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế. Thay vào đó, Bộ điều chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển phù hợp theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 8 dự án thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam ở phía Đông, theo thông tin của Chính phủ. Bản thông báo nói thêm rằng quyết định của Bộ đặc biệt nhắm đến phát huy nội lực, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tham gia đầu tư và phát triển năng lực doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng. 8 đoạn cao tốc được đề cập ở trên chạy qua các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Đồng Nai, Tiền Giang và Vĩnh Long. Dự kiến tổng mức đầu tư cho các đoạn này là khoảng hơn 100.000 tỷ đồng. Quyết định của Bộ Giao thông Vận tải nhanh chóng được một lượng người đông đảo chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều lời khen ngợi dành cho Bộ. Họ cho rằng Bộ đã lắng nghe, cầu thị sau khi có nhiều tiếng nói phản đối việc các nhà thầu Trung Quốc xây dựng hạ tầng ở Việt Nam, trong bối cảnh các công ty của Trung Quốc gây ra vô số điều tiếng trong lĩnh vực này. Nhà báo Nguyễn Như Phong, từng là lãnh đạo của các báo Petrotimes và Công an Nhân dân, nói với VOA rằng thật dễ hiểu về thái độ của người dân sau một loạt các công trình bê bối của các nhà thầu Trung Quốc, mà nổi bật là dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đội giá quá chậm, chất lượng rất xấu ở Hà Nội. Theo nhà báo kỳ cựu này, sức ép của dư luận có tác động lớn đến quyết định mới đây của Bộ Giao thông Vận tải. Ông Phong nói:
"Dư luận lo ngại rằng là Trung Quốc sẽ thắng thầu và sẽ xảy ra những vụ tương tự như vụ đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông. Mạng xã hội vừa rồi đã lên tiếng một cách khá là tích cực. Điều rất mừng rằng là lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã biết lắng nghe. Sẽ không có ai người ta thừa nhận rằng chúng tôi hủy kết quả thầu là có một tầm tác động của mạng xã hội. Họ sẽ không nói điều đâu, mà tôi chúng ta phải hiểu lấy thôi."
Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng cho rằng tiếng nói của công luận có tầm quan trọng đáng kể trong vấn đề này. Ông Doanh nói với VOA:
"Điểm rất là quan trọng, Bắc Nam là công trình có tính chất cốt lõi, nền tảng để thúc đẩy sự phát triển kết cấu hạ tầng ở Việt Nam lại rơi vào tay Trung Quốc thì làm cho công luận là hết sức lo ngại. Và tôi thì hoan nghênh quyết định của Bộ Giao thông Vận tải là đã hủy cái kết quả của đấu thầu lần trước. Và kỳ này thì chỉ có đấu thầu các công ty trong nước."
Cả tiến sĩ Lê Đăng Doanh và nhà báo Nguyễn Như Phong đều bày tỏ tin tưởng rằng các công ty của Việt Nam có đủ năng lực về thi công lẫn tài chính để thực hiện các dự án. Ông Doanh nói thêm là trong trường hợp cần huy động vốn, các tập đoàn trong nước có thể bán trái phiếu doanh nghiệp với sự trợ giúp hướng dẫn từ Ngân hàng Nhà nước. Qua bản thông báo đăng trên trang thông tin Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải cũng nhấn mạnh rằng quyết định của Bộ về thay đổi cách thức sơ tuyển có liên quan đến bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Cùng lúc, động thái của Bộ còn nhằm để đảm bảo an ninh quốc phòng, vẫn theo bản thông báo, song Bộ Giao thông Vận tải không cung cấp thêm chi tiết. Liên hệ đến các diễn biến căng thẳng ở Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc trong 2 tháng qua, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp thuộc Viện ICES Yusof Ishak đặt ở Singapore đặt câu hỏi phải chăng là quyết định của Bộ Giao thông Vận tải là một trong những biện pháp đáp trả của Việt Nam đối với các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Tư Chính. Như tin đã đưa, Trung Quốc điều tàu khảo sát địa chất đến hoạt động tại bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi tháng 7. Từ đó đến nay, tàu của Trung Quốc thực hiện 3 đợt khảo sát gây ra một số cuộc đấu khẩu ngoại giao giữa hai nước láng giềng. Có tin là đợt khảo sát thứ 3 vừa kết thúc, trang Facebook mang tên Dự án Đại sự ký Biển Đông cho biết Đội tàu của Trung Quốc gồm tàu Hải Dương Địa chất 8 và 4 tàu hộ tống đã bất ngờ rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam về Đá Chữ Thập vào sáng sớm ngày 22 tháng 9. Góp tiếng nói bình luận về việc Bộ Giao thông Vận tải hủy kết quả sơ tuyển nhà thầu cho các đoạn cao tốc Bắc Nam, Tiến sĩ Toán Nguyễn Ngọc Chu, một Facebooker có khoảng 40.000 người theo dõi, khẳng định là chính truyền thông xã hội đã đưa tiếng nói của hàng chục triệu người dân Việt Nam đến với lãnh đạo nhà nước, để rồi cuối cùng sự sáng suốt đã chiến thắng. Nhìn ra bình diện rộng hơn, vị tiến sĩ mong lãnh đạo nhà nước Việt Nam cần tiếp tục lắng nghe ý kiến của hơn 95 triệu người dân Việt, nhất là về các vấn đề tối quan trọng bao gồm bảo vệ chủ quyền biển đảo và chọn đường đi cho đất nước. Trong gần 2 tuần nay, 9 tổ chức và gần 700 cá nhân đã và đang vận động chữ ký cho một văn bản kêu gọi chính quyền Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về tranh chấp ở Biển Đông. Một nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông bình luận với VOA rằng việc đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế sẽ có lợi cho Việt Nam nhiều hơn là có hại. Song ông cũng phân tích về hai lý do có thể làm cho Việt Nam còn e ngại, chưa tiến hành bước đi quyết đoán. Thư kêu gọi được đưa lên mạng xã hội hôm 10 tháng 9 với những chữ ký đầu tiên của các nhân vật có nhiều ảnh hưởng như nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà văn Nguyên Ngọc, tiến sĩ Chu Hảo, nguyên giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Thôn, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Đào Công Tiến và nhiều học giả, nhà hoạt động ở trong và ngoài nước, kể cả ở Mỹ, Pháp, v.v. Bức thư xuất hiện trong bối cảnh 2 tháng đã trôi qua kể từ khi tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc bắt đầu hoạt động tại bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đầu tháng 7. Theo tìm hiểu của VOA, từ đó đến nay, tàu của Trung Quốc thực hiện 3 đợt khảo sát gây ra một số cuộc đấu khẩu ngoại giao giữa hai nước láng giềng. Có tin đợt khảo sát thứ 3 vừa kết thúc, trang Facebook mang tên Dự án Đại sự ký Biển Đông cho biết đội tàu Trung Quốc gồm tàu Hải Dương Địa chất 8 và 4 tàu hải cảnh hộ tống vào sáng sớm ngày 22 tháng 9 bất ngờ rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam về Đá Chữ Thập. Thông tin trên được Dự án Đại sự ký Biển Đông đưa ra căn cứ vào dữ liệu trên hệ thống nhận dạng tự động tàu bè AIS, là hệ thống quốc tế nhận và phát tín hiệu qua vệ tinh để thông báo về vị trí, tốc độ, hướng đi, tên tàu, số nhận dạng, kích thước tàu, v.v. Đây là lúc thuận lợi nhất để kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, một đoạn trong bức thư của 9 tổ chức và gần 700 cá nhân viết. Đồng thời, thư nhấn mạnh rằng đã đến lúc không thể nhân nhượng để cầu mong yên bình trước sự thách thức ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc đối với chủ quyền quốc gia. Bức thư kêu gọi chính quyền Việt Nam thực hiện 3 việc, gồm kiện nhà cầm quyền Trung Quốc về việc nước này xâm phạm quyền lợi kinh tế biển của Việt Nam ở Biển Đông. Bên cạnh đó là đòi Trung Quốc trao trả lại các đảo của Việt Nam thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Quốc đã cưỡng chiếm bằng vũ lực và nâng mối quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ thành đối tác chiến lược toàn diện. Thạc sĩ luật quốc tế Hoàng Việt, nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông, nói với VOA rằng trong hai yêu cầu đầu tiên mà những người vận động đưa ra, việc kiện đòi Trung Quốc tôn trọng lợi ích của Việt Nam có tính khả thi hơn. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt giải thích rằng việc đòi Hoàng Sa, Trường Sa là tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ. Do đó, nếu Việt Nam muốn đưa Trung Quốc ra tòa về vấn đề này, nước láng giềng phương Bắc phải đồng ý là một bên trong vụ kiện thì một tòa án quốc tế mới có thể xét xử. Nhưng đó là điều khó khăn vì Trung Quốc luôn luôn từ chối đưa ra tòa, thạc sĩ Hoàng Việt nói. Ngược lại, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt hiệu quả nếu như làm tương tự như Philippines là kiện Trung Quốc tại tòa trọng tài quốc tế để yêu cầu đất nước có hơn 1,4 tỷ dân phải tuân thủ Công ước về Luật biển Liên Hợp Quốc, trong đó phải tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và phải dừng các hành vi xâm phạm, ông Hoàng Việt nói với VOA. Trong trường hợp này, dù Trung Quốc từ chối ra tòa, phiên tòa vẫn có thể thiết lập được và ra phán quyết được, theo thạc sĩ Hoàng Việt. Lưu ý rằng phán quyết tại tòa trọng tài dù không có giá trị thi hành vì không có cơ quan quốc tế bắt buộc thi hành án, song nhà nghiên cứu Biển Đông cho biết là Việt Nam vẫn có lợi nếu làm như vậy. Dẫn lại phán quyết của tòa quốc tế hồi tháng 7 năm 2016 về vụ Philippines kiện Trung Quốc, ông Hoàng Việt nói dù Trung Quốc tuyên bố không công nhận giá trị của phán quyết, song Trung Quốc kể từ đó đã phải đối phó rất nhiều. Ông nói thêm,
trong cái tuyên bố gần đây nhất của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là cảnh sảng mà ngày 18 tháng 9 ấy, họ lại không nhắc tới cái yêu sách về đường chín đỏ, chín đoạn hay đường lưỡi bò nữa. Có lẽ là bởi vì Trung Quốc thấy rằng là cái phán quyết của tòa bác bỏ cái đường này và cái đường này nó hoàn toàn vô lý, cho nên Trung Quốc cũng thể thay đổi chăng. Thứ hai là có rất nhiều các giới chức của Trung Quốc ở nhiều cái tầng lớp khác nhau, mức độ khác nhau đều phải tìm cách để chống lại cái phán quyết này. Và điều đấy cũng khiến Trung Quốc bị mệt mỏi rất nhiều.
Một điểm lợi khác mà Việt Nam có thể xem xét theo nhận định riêng của thạc sĩ Hoàng Việt là Trung Quốc đã phải xuống thang rất nhiều sau phán quyết. Trước đây, Trung Quốc khẳng định toàn bộ vùng Scarborough là thuộc chủ quyền của nước này, nhưng kể từ khi có phán quyết, Tổng thống Duterte của Philippines đã có lợi thế để đàm phán về khai thác dầu khí chung ở vùng biển nêu trên.
Nếu không có cái phán quyết này thì còn lâu Duterte mới có thể đàm phán với Trung Quốc trên cái vùng biển này được. Nói gì thì nói, phán quyết vẫn có cái tác động của nó.
Thư kiến nghị của 9 tổ chức và gần 700 cá nhân cho rằng các động thái phản ứng của Việt Nam về việc Trung Quốc tiến hành khảo sát ở bãi tư chính cũng như là chưa kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế cho thấy sự yếu ớt của Việt Nam. Từ góc nhìn của nhà nghiên cứu thạc sĩ Hoàng Việt bình luận với VOA rằng Việt Nam đang ở vào thế khó vì có hai điều cản trở, ông giải thích thêm.
Cái lý do thứ nhất mà lớn đó chính là cái sức ép và sự đe dọa trả đũa từ Trung Quốc. Trung Quốc cũng đã gây sức ép với Philippines rất là mạnh. Chắc chắn là với Việt Nam thì Trung Quốc cũng sẽ làm mạnh và còn căng thẳng hơn. Điều đó cũng chứng tỏ một cái điều là nếu Trung Quốc coi cái phán quyết, những cái tòa chẳng là cái gì cả, thì tại sao Trung Quốc phải lo ngại khi mà Việt Nam có thể khởi kiện? Thứ hai là có thể là một số người ở Việt Nam thì cũng cho rằng là trong cái tuyên bố về đưa cơ sở năm 1982 của Việt Nam, nó cũng còn có một số cái vấn đề.
Cụ thể, theo ông Hoàng Việt, Việt Nam công bố được cơ sở trên biển vào tháng 11 năm 1982, một tháng trước khi Công ước về Luật Biển Quốc tế được ký kết. Nhưng đường cơ sở này vấp phải sự phản đối của 10 nước, trong đó có Trung Quốc, Thái Lan và Campuchia, vì một số điểm mốc không phù hợp hay một số viện dẫn lịch sử của Việt Nam, nhất là gắn với Vịnh Bắc Bộ, đã bị lạc hậu. Đây là những điểm yếu mà Trung Quốc có thể tìm cách khai thác để chống lại vụ kiện tiềm tàng của Việt Nam, ông Hoàng Việt đưa ra ý kiến. Những người khởi xướng bức thư kiến nghị Việt Nam kiện Trung Quốc chưa đặt ra hạn chót sẽ gửi thư đến chính quyền là khi nào. Trong khi đó, hôm 21 tháng 9, Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam đã gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính nhân Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại đầu tư Trung Quốc ASEAN tại Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Nói về Biển Đông, Phó Thủ tướng Việt Nam đã đề nghị Trung Quốc tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của Việt Nam, không tiếp diễn tình hình phức tạp trên biển. Đáp lại, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính khẳng định coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam.
Nhiều tháng sau khi phái đoàn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và làm việc tại Hàn Quốc, truyền thông nước này phát hiện ra 9 trong số những quan chức của đoàn Việt Nam đã trốn ở lại trái phép. NBC News hôm 23 tháng 9 cho biết trong phái đoàn gồm hơn 160 người đi theo bà Ngân đến thăm Hàn Quốc. Theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước chủ nhà Moon Hee-san, 9 người đã không quay trở lại Việt Nam sau khi kết thúc 4 ngày làm việc. Trong thời gian làm việc ở Hàn Quốc, phái đoàn Việt Nam trong đó có 20 bộ trưởng cao cấp, gồm cả Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, trong phóng sự hình ảnh của NBC News đã tham dự diễn đàn đầu tư và thương mại. Toàn bộ phái đoàn Việt Nam đến sân bay Gimhae ở Busan bằng một chuyên cơ của Vietnam Airlines. Theo truyền thông Việt Nam, bà Ngân và đoàn tùy tùng sau khi làm việc tại Busan đã tới Seoul, nơi bà có cuộc gặp với Tổng thống Moon Jae-in. Chính phủ Hàn Quốc đã không biết về sự biến mất của những thành viên đoàn Việt Nam cho tới khi một trong số những người ở lại trái phép xuất hiện ở sân bay hồi đầu năm nay và tự nguyện xin trở về Việt Nam, theo thông tin của Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, được MK News trích dẫn. Một người khác trong số 9 người ở lại trái phép đã bị buộc phải trở lại Việt Nam, theo hai hãng tin của Hàn Quốc. 7 người còn lại hiện không rõ tung tích. Theo điều tra của NBC News, những người bỏ trốn đã móc nối với các đường dây trung gian để hợp thức hóa hồ sơ và đưa tên vào danh sách chuyến đi. Trong phóng sự độc quyền của NBC News, phóng viên Na Se-won đặt câu hỏi với một quan chức của Quốc hội Hàn Quốc về việc liệu những người này đã đến Hàn Quốc với mục đích ở lại Hàn Quốc trái phép ngay từ đầu hay không. Quan chức này nói rằng có vẻ là như vậy và cho biết ông không biết liệu những người này có quan hệ thế nào với các quan chức trong đoàn làm việc của Quốc hội Việt Nam. Quốc hội Hàn Quốc đã không thông báo cho phía Việt Nam về vụ việc và Bộ Ngoại giao nước này đã không yêu cầu Việt Nam tiến hành điều tra, cũng như không thể đảm bảo tránh cho một sự việc tương tự sẽ xảy ra trong tương lai. Việt Nam là nhà nhập khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc và là đối tác quan trọng nhất của nước này trong chính sách hướng Nam. Cho tới lúc này, Việt Nam vẫn chưa lên tiếng về thông tin các thành viên trong phái đoàn Việt Nam bỏ trốn ở Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam không ngay lập tức trả lời VOA về việc liệu Việt Nam có tiến hành điều tra về vụ việc này hay không. Việc người Việt Nam đi công tác và tham quan nước ngoài rồi bỏ trốn ở lại đã từng xảy ra. Có các quan chức người Việt đi công tác ở châu Âu đã không quay trở lại Việt Nam. Hồi năm ngoái, 152 người Việt đi du lịch ở Đài Loan và đã mất tích ở đó. Hàn Quốc hồi tháng 6 vừa qua đã thay đổi chính sách cấp visa 5 năm cho những người Việt Nam sống ở các thành phố lớn do sự tăng đột biến của những hồ sơ xin thị thực có hộ khẩu giả, cũng như lượng người có visa 5 năm đã ở lại Hàn Quốc quá hạn.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm 24 tháng 9 thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành một quyết định mới về việc kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền đối với cán bộ và đảng viên theo truyền thông trong nước. Quyết định 205 được ban hành trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng tiếp tục nóng với một loạt các quan chức bị khởi tố và bắt giam với các cáo buộc liên quan đến lạm dụng quyền lực để tham ô tham nhũng. Gần đây nhất là vụ xét xử hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, những người đã khai nhận hối lộ hàng triệu đô la Mỹ trong vụ Mobifone mua AVG. Đầu năm ngoái, cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng, một thành viên của Bộ Chính trị, đã bị xét xử và hiện đang thụ án nhiều năm tù trong chiến dịch được gọi là đốt lò của ông Trọng. Theo quy định mới, để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, các cấp từ trung ương đến địa phương phải chấn chỉnh xử lý kịp thời nghiêm minh những hành vi vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ theo người lao động và tiền phong. Quy định này nêu rõ không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan. Theo đó, một ví dụ được tiền phong đưa ra là anh làm bí thư thì em không được làm trưởng ban tổ chức. Về chống chạy chức, chạy quyền, quy định 205 cấm việc tặng tiền và bất động sản cũng như lợi dụng các mối quan hệ thân quen hay sử dụng lợi thế để gây sức ép với người có thẩm quyền trong việc giới thiệu, bổ nhiệm chức vụ. Theo quy định mới được Bộ Chính trị ban hành, những người bản thân không thấy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất, năng lực, sức khỏe thì không tự ứng cử hay nhận đề cử. Quy định 205 còn đưa ra những biện pháp xử lý hình sự với đối tượng nhận hối lộ và chạy quyền. Những người tiếp tay cho hành vi chạy chức, chạy quyền có thể bị khai trừ khỏi đảng hoặc khởi tố. Ông Trọng, người có quyền lực cao nhất đất nước với việc kiêm nhiệm hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước từ sau khi ông Trần Đại Quang đột ngột qua đời, ký ban hành quy định 205 trong bối cảnh chính trường Việt Nam chuẩn bị cho sự thay đổi quyền lực tại Đại hội 13 dự kiến vào năm 2021.
Vào sáng ngày thứ Hai, ngày 23 tháng 9, đúng ngày đầu tiên của tuần làm việc mới, hàng nghìn người đã xuống đường tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ để kêu gọi những cam kết tích cực hơn từ phía Quốc hội và Chính phủ trong vấn đề bảo vệ môi trường toàn cầu và giảm thiểu nguy cơ tuyệt chủng của nhiều giống loài hiện nay do tình trạng ô nhiễm và ấm lên của trái đất. Mọi người đã giơ cao những biểu ngữ kêu gọi bảo vệ môi trường và bảo vệ trái đất cho các thế hệ tương lai. Các cuộc biểu tình được diễn ra trên những tuyến phố đông đúc nhất của thủ đô Washington trong giờ cao điểm. Ông Mark Anderson, một người tham gia biểu tình tại Washington DC, nói:
Tôi đã tham gia giảng dạy đại học ở đây nhiều năm và nhận thấy rằng biến đổi khí hậu hiện đang là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với nhân loại. Trong khi đó, Washington DC chính là một trong những nguyên nhân chính của thực tế này. Chính quyền Mỹ đang bị điều khiển bởi các tập đoàn dầu khí, các tập đoàn công nghiệp và ngân hàng nữa. Vì thế, chúng tôi phải có mặt ở đây để nói lên tiếng nói của mình, yêu cầu những cam kết lâu dài và hữu ích cho môi trường trái đất để con cháu của chúng ta còn có thể sinh sống.
Còn bà Julie Andrew, một người biểu tình khác thì lại cho biết:
Nguyện vọng của chúng ta cần phải được lắng nghe. Tôi muốn mọi người hãy thể hiện điều đó thông qua lá phiếu bầu của mình trong kỳ bầu cử sắp tới.
Những cuộc biểu tình được tổ chức tại các tuyến phố và ngã tư khác nhau nằm ngay trung tâm thành phố trong giờ cao điểm đã khiến giao thông tại thủ đô Washington tê liệt ở nhiều nơi. Điều đáng chú ý là thành phần tham gia những cuộc biểu tình này chủ yếu là các bạn trẻ. Điều này cho thấy giới trẻ Mỹ có sự quan tâm đặc biệt về vấn đề môi trường toàn cầu. Và họ sẵn sàng xin nghỉ việc hay nghỉ học trong buổi sáng đầu tuần để bày tỏ quan điểm mong muốn của mình tới chính phủ cũng như Quốc hội Mỹ một cách ôn hòa. Anh Travis Scott, một tình nguyện viên tổ chức biểu tình, nói:
Chúng tôi có mặt ở đây là để bày tỏ những suy nghĩ của mình về vấn đề môi trường tới Quốc hội. Đã có một sự làm ngơ đối với những vấn đề môi trường toàn cầu trong thời gian dài vừa qua. Và chúng tôi yêu cầu phải ngay lập tức có những hành động cần thiết.
Tại các cuộc biểu tình, những người tham gia đã bày tỏ sự bất bình đối với chính phủ Mỹ khi Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp ước chống biến đổi khí hậu toàn cầu, cũng như thể hiện sự quan tâm tới vụ cháy rừng Amazon diễn ra trong thời gian gần đây. Việc chọn thứ hai đầu tuần để tổ chức các cuộc biểu tình tại nhiều tuyến phố đã giúp gây chú ý và truyền tải rộng rãi thông điệp về môi trường đến với hàng trăm nghìn công chức làm việc tại thủ đô Washington trong giờ tới công sở và mọi người trên khắp nước Mỹ. Cuộc biểu tình được lên kế hoạch diễn ra cùng lúc với một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên Hợp Quốc ở Newark về hành động